trung trung, con xin lại đấng đại hùng dọi vô biên chi tận cùng thế gian. Từ quá khứ vô vàn Phật hiện, ở đường lai vô lượng thế tôn, đời nay chư Phật độ sanh còn tình kinh lễ tâm minh nguyện cầu. Mười Phật hiệu ứng cung mầu nhiệm, danh biến chi minh hạnh hồng danh, thần đức thiện thể cao dày bậc thế gian dài chỉ bay chân tâm. Vô thường sĩ pháp thân tình diệu, bậc trượng phu hiểu ngự chúng sanh, nhân thiên cha lành bà gọi Phật Thế Tôn hiện uy linh độ đời. Phật là nơi nương nhờ tôi thường, cho chúng con vô lượng an lành. Tự quy giác tánh bất thành, Bồ Đề tâm nguyện viên thành từ đây. Gieo năm có vi chân phạm tội, nhưng lỗi lầm giận mê chi, cúi xin Phật bảo chúng chi, con nguyện tinh tấn thiện ly não.
Chiều hôm nay đề tài của bài thuyết pháp mang tên là phương pháp làm nhà cho tâm. Thưa quý vị, người ta thường lo cất nhà cho thân và lo săn sóc thân, trang điểm thân, tốn rất nhiều tiền bạc của cải thì giờ để lo săn sóc cái thân, nhưng thường bỏ quên cái tâm mà không cất nhà cho tâm, cũng không săn sóc cái tâm. Do đó hôm nay chúng tôi trình bày đề tài này nhằm mục đích là để cho mỗi người chúng ta hãy tự săn sóc cái tâm của mình. Bởi vì thiện căn nó tại lòng ta, chữ tâm kia mới bằng ta chữ tài. Cái tâm nó quan trọng mà chúng ta không quan trọng. Mỗi người đều có cái tâm. Thật sự mà nói thì mỗi người đều có nhiều thứ tâm. Và chúng ta ít quan tâm tới cái tâm của mình, ít để ý tới. Do đó hôm nay mỗi người chúng ta hãy nhìn cái tâm. Chúng tôi có giảng bài pháp ở một nơi khác mang tên là nhìn tâm. Nhìn tâm cũng là một cách để mà chúng ta săn sóc cái tâm. Thì khi mà chúng ta có đứa con hay người đệ tử, chúng ta nhìn nó, quan sát nó, săn sóc cho nó, chúng ta quan tâm tới nó thì nó mới trưởng thành được, nó mới tốt được, nó mới nên người được. Còn nếu chúng ta sanh con ra mà chúng ta bỏ bê thì đứa con không thể nên người được. Cũng vậy, chúng ta có một người con rất quan trọng, đó là cái tâm. Thì yêu cầu của bài pháp này là chúng ta phải săn sóc nó, phải quan tâm tới nó. Mà ai làm chủ được tâm thì người đó chiến thắng thành công. Chiến thắng bao quân giữa chiến trường không bằng tự chiến thắng chính mình. Chiến thắng chính mình là chiến công oanh liệt nhất. Mình nhìn được cái tâm, quan sát được cái tâm thì chúng ta chiến thắng được mình. Chúng ta có một người thân như là một người con, như là một người bạn, như là một người chồng, như là một người vợ, nhưng mà chúng ta lại quên đi, đó là cái tâm. Đó là lý do tại sao chúng tôi chọn cái đề tài là phương pháp làm nhà cho tâm. Con người mình có hai thành phần, một á là thân, hai là tâm. Thân là tâm. Nếu như mà cái tâm mà nó đi khỏi cái thân á thì sẽ chết. Mà thân là tâm này á, nói theo cái từ chuyên môn Phật giáo á, là ngũ uẩn hay là năm uẩn. Quý vị đây có nghe từ năm uẩn phải không? Nhất là các Phật tử, các thầy thì có nghe bên đây rồi. Năm uẩn là sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn. Năm uẩn. Như vậy cái thân á thì nó có một uẩn thôi, mà cái tâm á nó có bốn uẩn. Uẩn là nhóm, là tập hợp, là chùm, là khối. Nhưng mà chúng ta có năm uẩn, tức là năm nhóm, năm thành phần tổng hợp lại gọi là ta. Gọi là ta, hay là chúng sanh, hay là con người. Và năm uẩn này nó tùy nhân duyên, tùy điều kiện mà nó phát sanh. Nó phối hợp lại thì gọi năm uẩn. Gọi năm uẩn là nói theo chân đế, nói theo cùng tột. Còn nói về người này người kia, ông này bà kia thì nói theo tục đế để chế định. Giống như mình có vàng, từ vàng là người ta chế ra dây chuyền hay là nhẫn hay là bông tai hay là những đồ trang sức khác, nhưng mà từ vàng. Cũng vậy, từ cái năm quẩn này, sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn, người ta nói người này là kỹ sư, người này là bác sĩ, người này là hòa thượng, người này là thượng tọa, người này đại đức, người này là thầy, người này là cô, người này là thiện nam tín nữ, người này là Nguyễn Văn A, Nguyễn Thị B. Nhưng mà thật sự nó được tạo thành bởi năm quẩn, là sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn. Và trong năm quẩn này thì thân á, nó là sắc quẩn, tức là đất nước lửa gió. Còn thọ tưởng hành thức nó là tâm. Nói theo A Tỳ Đàm, nó là tâm vương, tâm sở. Tâm vương tức là tâm, là thức quẩn, viên nhan á, thanh thác. Còn thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, nó thuộc về gọi là tâm sở. Như vậy trong tâm của mình á, nó có bốn thành phần, đó là thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn và thức quẩn. Và trong thân á, thì nó có sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn. Còn trong thân á, thì nó có sắc quẩn. Mà thường thì chúng ta lo cho cái sắc quẩn, chứ chúng ta không lo cho bốn quẩn kia. Bốn quẩn kia nó làm gì, nó là kệ nó, nó quan tâm tới. Nói vậy thì nó quá đáng, thật sự quý vị đang lo. Hôm nay quý vị đến đây tu một ngày, Pháp Quan Trai của các Phật tử và các chư tôn thiền đức ở đây an cư kiết hạ 3 tháng cũng là cách để lo cho cái bốn quẩn. Họ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn. Hay là lo xây cái nhà cho tâm. Hôm nay quý vị đến đây á, là mục đích mình lo cho bốn cái quẩn, hay là nói về lo cho cái tâm. Bởi vì mình đến đây cái tâm mình nó khác. Còn mình rời khỏi cổng chùa này tâm mình nó khác. Nghĩa là đến đây á, là để mình lo cho cái tâm. Để mình hướng cái tâm vào cái điều thiện, điều lành, điều tốt. Còn mình rời khỏi nơi này á, người ta thường nói là đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy. Đúng không? Vô chùa thì thầy muốn tu, thấy Phật thì muốn tu. Vô chùa thì cái tâm tu này mình đã khởi lên. Về nhà thì cái tâm tham sân si mình đã khởi lên. Đúng không? Bây giờ ở đây một ngày trong chùa này thì tâm sân mình nó hạn chế lắm, ít lắm. Còn về tới nhà là khác à. Cho nên mình lo tu tâm hay lo làm nhà cho tâm, tức là mình phát huy cái điều thiện, điều lành. Vì đến đây tu không phải để ủng hộ của chùa này, mà đến đây tu để ủng hộ chính mình. Chứ không phải mình thích chùa này mình đi, mình vậy mình thích cái ngôi chùa này, hoặc là mình muốn ủng hộ cho ngôi chùa này. Không phải. Mà chính khi mình vào ngôi chùa này là mình ủng hộ cho chính mình. Vì đó là trong một ngày hôm nay chúng ta, cái tâm chúng ta nó khác. Cho nên một cách để mà xây nhà cho tâm, tức là dự 3 tháng ăn cư kiết hạ, hoặc là dự các ngày Bát Quan Trai Giới, để cho cái tâm mình nó được trở thành cái tâm thiện, tâm lành. Ngày chúng ta có năm quẩn là sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn, thì cái tâm nó có 4 quẩn và cái thân nó có 1 quẩn. Mà thường thì chúng có một cái điều nghịch lý là chúng ta lo cho cái thân nhiều hơn cái tâm, đúng không? Khi mà cái thân nó bệnh á, thì lo báo người này báo người kia. Nếu mình là bà nội bà ngoại thì báo cho cái cháu nó biết. Mình là cha mẹ thì báo cho con nó biết. Nếu mình là con thì báo cha mẹ biết, đúng không? Thì nếu cái thân mình nó bệnh á, thì mình lo dữ lắm. Còn xin hỏi vậy, nếu cái tâm mình nó bệnh thì mình có lo? Vì mình có thân tâm. Thân tâm thì thân bệnh tâm bệnh, thân bệnh tâm bệnh. Nhưng mà khi thân bệnh thì mình lo. Nhưng mà khi tâm bệnh mình có lo. Nhưng hôm nay bài pháp này mục đích là khi tâm nó bệnh thì phải lo. Mà lo thế nào thì trong nội dung bài pháp này chúng tôi sẽ trình bày cho quý vị lo. Tại sao này quý vị cho người khác biết là nếu tâm mà nó bệnh á, phải lo như thế nào? Để tâm mình đừng bệnh nữa. Mà nếu như cái thân nó bệnh á, thì mình chỉ khổ một kiếp. Mà tâm nó bệnh thì khổ nhiều kiếp lắm. Kiếp này khổ, kiếp sau khổ. Tâm bệnh đây tức là tâm phiền não. tâm tham, tâm sân, tâm si, tâm phiền não. Nghiệp đen kết quả đen, trong tâm nó có cái nghiệp, giống như trên cái bàn thờ nó có cái lưu hương. Trong mỗi cái tâm nó có cái nghiệp. Thế tâm khởi lên thì nghiệp có mặt. Trong Ma Tỳ Đàm dạy vậy, tức là vinyana năng thanh tha, tức là thức quẩn sanh, thì sankhara khanh tha hành quẩn sanh, nghĩa là thức quẩn mà sanh á thì nghiệp sanh, thì nghiệp nó có. Giống như trên cái bàn thờ thì nó có cái bậc lưu hương, trong mỗi tâm chúng ta nó có cái nghiệp, đã mang lấy nghiệp vào thân, chứ chính xác là đã mang lấy nghiệp vào tâm, đã mang lấy nghiệp vào tâm. Cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa, thiện căn nó tại lòng ta, chữ tâm kia mới bằng ba chữ tạc. Như vậy mỗi người mà khi khởi lên một cái tâm á thì nghiệp nó có, chắc chắn vậy. Một ngày chúng ta không biết tạo bao nhiêu nghiệp, mà xin hỏi nhỏ gì chứ, cái nghiệp mình là nghiệp đen hay nghiệp trắng? Ví dụ như giờ tôi thích uống nước suối mà người ta bưng tôi lấy nước trà là tôi không có chịu, tâm tôi nó không có chịu. Mà tâm không chịu là tâm bất bình, tâm khó chịu, chứ không phải tâm dễ dễ chịu. Mà khi tâm khó chịu á thì tâm sân, mà tâm thì có cái nghiệp, trong tâm nó có cái nghiệp là nghiệp đen chứ không nghiệp trắng. Mình thích uống nước suối, người ta bưng nước trà. Mình thích uống trà, người ta bưng nước suối. Mình thích uống nóng, người ta bưng nước lạnh. Rồi mình thích uống lạnh, người ta bưng nước nóng. Như vậy thì cái tâm nó khởi lên. Tâm nó tùy theo cảnh, đúng không? Tùy theo đối tượng, tùy theo cái môi trường bên ngoài. Ví dụ như người ta khen mình thì tâm gì khởi lên, nó tham, tâm nó khởi lên để tiếp nhận cái lời khen đó. Nhưng mình thích thì tham, tạo nghiệp đen, nghiệp bất thiện. Nhưng mà khi người ta chê mình, ta chê mình thì mình sân, thì mình cũng tạo nghiệp đen. Hôm nay chúng tôi chỉ cho vậy, mỗi người có cái tâm, và trong tâm có cái nghiệp, và tự xem coi cái nghiệp của mình là nghiệp đen hay nghiệp trắng. Nghiệp đen là khi mà tâm tham khởi lên, tâm sân khởi lên. Nghiệp trắng á là khi mà tâm thiện khởi lên. Mà chúng tôi nói rằng là người ta khen mình thích, mình tham, cũng là nghiệp đen. Người ta chê mình buồn, cũng là nghiệp đen. Vì mình có cái tâm mới biết rằng người ta chê, và có cái tâm mới biết rằng người ta khen. Mà trong cái nghiệp, trong cái tâm đó nó có nghiệp. Mà tâm tham thì nghiệp, cũng nghiệp đen. Mà tâm sân là nghiệp đen. Cho nên mỗi ngày chúng ta tạo cái nghiệp, đa phần là nghiệp đen, chứ là nghiệp trắng. Cái điều quan trọng không phải là mình ở chùa, cái điều quan trọng không phải là mình tu lâu, mà điều quan trọng là mình có nhìn được cái tâm mình hay không. Vì trong cái tâm có cái nghiệp, mà nghiệp là quan trọng. Đức Phật dạy là nghiệp rất vô cùng quan trọng. Vedana hằng thích ca quê cầm măng qua đàm ý. Này các tỳ kheo, Như Lai nói tác ý là nghiệp. Nghiệp là thai tạng, nghiệp là thừa tự, nghiệp là quyến thuộc, nghiệp quyết định cho chúng sanh. Nếu mình tạo nghiệp đen thì kết quả đen, nghiệp trắng kết quả trắng. Nghiệp có đen có trắng, kết quả có trắng có đen. Nghiệp không đen không trắng, kết quả không trắng không đen. Như vậy thì mình tạo nghiệp đen thì mình chịu quả đen. Mình tạo nghiệp trắng thì mình chịu, mình được quả trắng. Nếu nghiệp mình vừa đen vừa trắng thì quả vừa trắng vừa đen. Mà trong tâm có nghiệp, do đó nếu mình không xây nhà cho tâm, mình buông xuôi nó thì mình chấp nhận rằng mình có nghiệp đen. Và một trong những cái phương pháp để làm nhà cho tâm đó là gì? Đó là chúng ta phải nhìn cái tâm của mình. Ở trong bài kinh tới niệm xứ gọi là niệm tâm. Niệm tức là biết, ghi nhận, ghi nhớ, biết, biết cái tâm, nhìn cái tâm, quan sát cái tâm. Rõ ràng là quý vị đi đâu cũng mang cái tâm đi theo đúng không? Phải không? Đi đâu mình cũng mang tâm đi theo hết. Đi đâu mình cũng mang hơi thở đi theo. Đi đâu mình cũng mang tâm theo. Nhưng mà có điều quan trọng là mình quên nhìn nó. Nó cứ nào để ý tới cái tâm. Mình có để ý, để ý con mình, để ý chồng mình, để ý vợ mình, quan sát kỹ lưỡng dữ lắm. Nhưng mà có một cái mình không quan sát đó là cái tâm. Mà xin báo tin mừng cho quý vị, người nào để ý đến chồng, người đó khổ vì chồng. Người nào để ý đến vợ, người đó khổ vì vợ. Người nào để ý đến tiền của, người đó khổ vì tiền của. Người nào để ý đến cái tâm, người đó hạnh phúc. Yeah. Người nào để ý đến đệ tử, người đó khổ vì đệ tử. Người nào để ý đến sư phụ, người đó khổ vì sư phụ. Người nào để ý đến chùa chiền, người đó khổ vì chùa chiền. Người nào để ý đến cái tâm, người đó hạnh phúc. Vậy bây giờ chọn cái nào? Băn khoăn đứng giữa hai dòng nước, chọn một dòng hay để nước trôi? Chọn dòng nào? Cái gì chọn dòng nào? Đó là chân lý, đó là sự thật, đó là quy luật, đó là thực tế, kinh nghiệm của mỗi người chúng ta. Cho chúng ta biết rằng nếu ta để ý đến chồng, chúng ta khổ vì chồng. Chúng ta để ý đến vợ, chúng ta khổ vì vợ. Chúng ta để ý đến con, chúng ta khổ vì con. Chúng ta để ý đến cái tâm, chúng ta hạnh phúc, an lạc. Chúng ta để ý người khác, chúng ta cũng khổ nữa. Người này không làm vừa ý mình, người kia không làm vừa ý mình, người nọ không làm vừa ý mình, khổ dữ lắm. Nhưng mà mình để ý đến cái tâm thì mình hạnh phúc, chắc chắn vậy. Nếu có người gây cho mình phiền não, đừng nhìn cái người gây cho mình phiền não, mà phải nhìn cái tâm phiền não của mình. Nếu mà người ta gây cho mình phiền não, mình nhìn cái tâm phiền não mình hết phiền não, mình hạnh phúc ngay. Nếu người chồng mình gây cho mình phiền não, đừng có nhìn chồng nó nữa, hãy nhìn cái tâm phiền não của mình đi. Quý vị đồng ý là mình càng nhìn mình càng đau khổ, càng đau khổ càng muốn nhìn. Càng nhìn thì càng tức thì càng muốn nhìn. Mà mình nhìn cái tâm của mình thì mình khỏe. Mà mình không chịu nhìn. Mình không chịu nhìn cái tâm của mình. Hôm nay phương pháp làm nhà cho tâm là gì? Hãy nhìn cái tâm của mình. Và khi nhìn được cái tâm của mình là mình thấy hạnh phúc, an lạc. Bài pháp này nó mang một ý nghĩa lớn hơn nữa là gì? Đó là Đức Phật cho chúng ta một cái niềm tự tin chính mình, không ít có cầu tha lực bên ngoài. Muốn hạnh phúc cái đau khổ là cho chính mình, người đó tự tạo. Người đó tự nhìn mình, tự quan sát mình, tự thăng hoa từ cái đau khổ thành cái hạnh phúc. Và đây là một cái bài pháp để tu, chứ bài pháp để nghe. Bài pháp để nghe nó khác. Quý vị nghe xong rồi thấy là hay quá, hay quá. Nhưng mà cuối cùng là khổ chứ còn khổ. Thì bài pháp này không có giá trị. Nó chỉ có giá trị khoảng chừng 30%. Bài pháp này nó hay với điều kiện là khi quý vị áp dụng nó có kết quả cho chính mình. Nó chuyển hóa từ một cái người đau khổ thành người bớt đau khổ. Thì bài pháp này mới có giá trị. Vì đạo Phật là đạo hạnh phúc. Vì đạo Phật là nghệ thuật sống, là phương pháp sống, là con đường sống. Chứ không phải đạo Phật là một cái tôn giáo mình phải lạy, mình phải cúng, mình phải cầu nguyện, mình phải quan sinh. Mà hạnh phúc và đau khổ là do chính mỗi người chúng ta tạo nên. Và đây là một trong những pháp môn mà khi chúng ta tạo nên thì chúng ta sẽ có hạnh phúc. Đó là nhìn cái tâm của mình. Cho nên quan sát cái tâm, nhìn cái tâm sẽ giúp chúng ta được hạnh phúc. Và cái tâm quan trọng, cái phần đầu bài pháp này là chúng tôi cho quý vị một cái thông tin, đó là cái tâm nó quan trọng lắm. Nó bốn phần năm rồi. Còn cái tứ đại này, cái đất nước lửa gió này, nó chỉ có 1/5 thôi. Còn cái tâm mình tới vậy, còn cái tâm nó chiếm 4 phần lắm. Mà chúng ta thường bỏ bê cái tâm, không quan sát cái nó. Có một điều đặc biệt là khi mình nhìn được cái tâm của mình á, thì mình phân biệt được cái nào đen, cái nào trắng. Tâm nào là tâm trắng, tâm nào là tâm đen. Cũng giống như cái người mà lựa đậu hay lựa gạo hay là lựa các cái đồ ngũ cốc, cái nào lép, cái nào chắc, cái nào hư, cái nào tốt, người ta mới lựa ra chứ, đúng không? Người ta lựa cái nào là hộp lép, người ta bỏ qua bên, cái nào là hộp chắc, người ta giữ lại. Cũng vậy, khi mà mình nhìn được cái tâm của mình á, biết cái tâm nào tâm lép. Tâm lép là tâm gì? Tâm đau khổ, tâm phiền não, tâm lép. Cái hộp đậu đó là lép. Còn cái hộp đậu nào nó chắc, tức là cái tâm mà tâm tốt, tâm thiện, tâm lành, giữ lại. Còn cái tâm nào mà nó lép, nó hư, nó bị sâu ăn, thì phải bỏ qua một bên. Mà điều quan trọng là gì? Đó là đi đâu cũng mang cái tâm đi theo. Mà đa phần chúng ta mang cái tâm phiền não đi theo, chứ không mang được cái tâm hạnh phúc đi theo, an lạc đi theo. Trong bài pháp này, chúng tôi không định nghĩa thế nào là hạnh phúc, thế nào là đau khổ, mà chúng tôi nói rằng chỉ nhìn được cái tâm là có hạnh phúc. Một trong cách để mình xây nhà ở tâm đó là nhìn cái tâm. Hồi giờ mình nhìn mấy chục năm nay mình nhìn đủ thứ rồi, phải không? Đúng không? Mình dành quá nhiều thời gian để nhìn về cái ông chồng của mình, người vợ mình, người con mình, nhìn về tiền bạc của mình, như dành quá nhiều thời gian. Bây giờ mình sẽ gần đất xa trời rồi, mình sắp lên đường rồi, thôi bây giờ mình nhìn thử cái tâm mình coi sao. Chứ mình nhìn mấy chục năm mà nhìn từ cái tóc đen bây giờ thành tóc bạc mà vẫn tiếp tục nhìn, mà càng nhìn càng đau khổ. Cái chùa mình ở là mấy chục năm nay mình nhìn hoài, bây giờ mình bớt lại, mình nhìn cái tâm của mình. Kinh điển Bắc Truyền có một câu mà chúng tôi rất thích, đó là Phật tức tâm, tâm tức Phật, đúng không? Nhìn được cái tâm là thấy Phật. Nhìn được cái tâm là thấy Phật. Chứ quý vị nói là sao ông sư này ông giảng là toàn là nhìn tâm không thấy nhìn Phật gì hết. Nhưng mà nhìn được cái tâm là nhìn được Phật. Phật là gì? Phật là sự giác ngộ, Phật là sự giải thoát, Phật là không có tham sân si. Mà khi nhìn được cái tâm thì chúng ta có cái sự giác ngộ đó, có cái sự giải thoát. Tức là Phật tức tâm, tâm tức Phật. Nếu nhìn được cái tâm, chuyển được cái tâm, thay đổi được cái tâm phiền não thành tâm không phiền não, tâm đó là tâm Phật. Nên thưa quý vị, phần thứ nhất chúng tôi trình bày là cái tầm quan trọng của cái tâm và cái thân, cái thân và cái tâm, và một chút khái niệm về thân tâm. Đồng thời chúng tôi cũng nói tâm là gì. Tâm ở đây tức là sự nhận biết, sự biết. Tâm là sự biết. Ví dụ mình nhìn cái bình bông trên cái bàn mình đây, thì bình bông này mình biết, đúng không? Mình biết bình bông này, thì cái tâm biết cái bình bông này. Nhưng mà tôi nhìn nó hồi, tôi thấy cái bình bông này mình không nhựa, tôi biết bằng cái gì? Phải không? Không biết bình bông trước kia bình bông nhựa hay là bông thiệt, hay là bông nhựa hay là bông thật. Cái gì ngồi gần rờ thử coi. Nhựa hay thiệt? Hả? Bông nhựa hả? Một người nói nhựa, người nói thiệt, kìa tôi tin ai vậy? Thiệt phải không? Ờ rồi. Thì khi mình nhìn cái bông thiệt á, tâm nó khác, đúng không? Nhưng mà nhìn cái bông nhựa, tâm nó khác, đúng không? Tâm đó. Nhìn cái bông nhựa đó, thì cái tâm nó có thể chấp nhận hoặc không chấp nhận. Người nào thích nhựa thì chấp nhận, người nào không thích nhựa đó thì không chấp nhận. Mà đa phần nếu người ta tặng cho quý vị một cái bình bông nhựa và bình bông thật, quý vị thích cái nào? Vậy xin mấy thầy nói thật đi. Bông thật hay bông nhựa? Hả? Đó. Có người thích bông thật, ít người thích bông nhựa. Vì hằng ý bông nhựa để lâu á, để được lâu. Đó khi mình chết rồi mà nhựa nó chưa chết. Cái người nào mà có tâm mà tiết kiệm á thì thích bông nhựa chứ thích bông thiệt. Còn người mà có cái tâm gọi là lãng mạn á thích bông thiệt hơn bông nhựa. Thích bông thật là nghe có vẻ nó tôn vinh hơn, nó tự tôn mình hơn, tự tôn vinh mình hơn. Còn cái bông nhựa thì nó giống như là mình tiết tiền thì mình mua bông nhựa cho nó lâu còn hoài. Mà là mình nhìn cái bông nhựa hôm nay mình giảng cũng mình bông này, ngày mai ông giảng sư khác cũng bông này, tuần trước ông giảng sư cũng giảng rồi cái mình bông này ta cúng mình bông này, tuần này tới phiên mình ta cũng còn cúng mình bông này. Đúng không? Đúng chưa? Cho nên nếu họ nghĩ họ không chịu, có thể họ không chịu. Còn nếu như mà có được bông thật thì nghĩ là chỉ có phục vụ cho cái pháp thí của ngày hôm nay thôi, pháp bảo ngày hôm nay thôi. Thì ông giảng sư đó, ông nghĩ ông vui, ông vui mà tâm tham, chứ không phải vui mà tâm thiện. Nếu như bình bông này mà ông giảng sư, ông đem cúng Phật thì ông vui, vui mà tâm thiện. Còn nếu như ông giảng sư này mà được ta cúng một bình bông, có thể là bông nhựa, có thể để ngày tuần rồi, và ông vui thì tâm tham, mà ông không vui tâm sân. Ở đây tôi chỉ cái tâm cho gì thấy tâm là gì. Tâm là gì? Tâm là sự biết. Nhưng mà tâm nó có tâm thiện, tâm bất thiện, có tâm tham, tâm sân, tâm si, tâm không tham, không sân, không si. Mình đem một bình bông, mang một bình bông đến cúng Phật, tâm mình nó vui, đó là tâm thiện. Nhưng mà tới ngày sinh nhật của mình, người ta đem mang cho mình một bình bông tới ta tặng mình vui, tâm thiện hay tâm bất thiện? Tâm tham hay là không tham? Cho nên cái người mà nhìn tâm á, phát hiện được cái điều đó. Cái này là tham rồi. Có nhiều người nói tôi không có tham, tôi vui mà tôi không tham. Tôi không có tham. Tôi vui, người ta đến tặng tôi một bông, tôi vui. Nhưng mà tôi không có tham, chứ nói tham tôi không chịu. Tôi không có tham. Nếu như hai ông thầy ngồi gần nhau, một người mang một bông cúng cho một ông thầy, ông thầy kế bên có vui không? Vui không? Không. Nhưng nếu mình bông đó cúng cho ổng thì ổng vui không? Vui. Mà ổng cúng cho ổng thì ổng vui không? Không. Như vậy cái vui đó là tham. Cho nên được thì tham, không được thì sân. Cái sân nó tố cáo rằng khi người ta tặng cho mình cái gì đó mình vui, đó là tham. Thì làm nhà cho tâm là gì? Đó là chúng ta phải nhìn cho rõ cái này tham hoặc là sân hay là không tham. Mà nếu nhìn được cái tham rồi thì mình mới bỏ được cái tham. Còn nếu mà không nhìn được đây là tham thì mình đâu bỏ. Nó đâu có sao, tôi đâu có tham đâu. Nhưng thật sự nó là tham. Nhìn tâm là vậy đó. Nhìn tâm tức là phát hiện được cái tâm này là tham hay không tham, sân hay không sân. Chứ nếu gì về nhà gặp, ở nhà gặp chồng vợ con cái, cái gì nhìn cái tâm quá, đừng nhìn chồng nữa. Ông chồng làm cho mình khó chịu, càng nhìn nó mình càng khó chịu. Nhưng mà nhìn cái tâm mình, thị xã chồng ngày. Đúng không? Tôi đã dặn ông rồi, hôm nay tôi đi chùa Hưng Phước ở một ngày, chiều đến nấu cơm nha ông. Về thấy bếp nút lạnh tanh. Đúng không? Tại sao có đúng cái tâm sao? Bực ông chồng này quá. Thì là bây giờ mình tiếp tục mình nhìn cái ông chồng không làm cái công việc mình giao, thì cái tâm mình nó càng khó chịu. Rồi mình đi làm công việc đó, trong cái tâm bực bội khó chịu. Bây giờ thay vì mình nhìn cái người chồng của mình không làm việc đó, mình nhìn cái tâm của mình khó chịu đó. Rồi mình cũng đi làm, nhưng mình nhìn được cái tâm của mình. Tại vì mình khó chịu thì ông chồng cũng ông chưa nấu cơm. Phải chi mình khó chịu mà có công ăn á thì chịu lắm mừng sâu. Thì mình đáng khó chịu. Còn mình khó chịu mà mình vẫn không có công ăn. Cho nên thôi mình cũng phải hoan hỷ thôi. Bằng cách làm nhìn cái tâm phiền não của mình. Tâm khó chịu của mình. Đó. Cái cách làm nhà cái tâm là vậy. Tức là nhìn được cái tâm của mình. Trong mọi hoàn cảnh. Mà nếu không thì thưa quý vị, mình cứ để cái tâm mình nó sân si, nó phiền não vậy đó, thì mình tạo nghiệp đen. Thì cái tâm tâm phiền não, không thể rằng một trong một cái tâm phiền não mà nó lại có nghiệp trắng được. Chắc chắn vậy. Thì tôi nói cái nghiệp trong tâm giống như cái lư hương trên trong cái bàn thờ. Nhớ. Mỗi tâm đều có nghiệp. Trong trường hợp này có gì nghiệp gì? Nghiệp gì? Nghiệp đen, nghiệp bất thiện. Không thấy nghiệp thiện được. Mà tâm lúc nào cũng có. Cho nên phải nhìn cái tâm, quan sát cái tâm để cho loại trừ những tâm phiền não. Nếu nó sanh ra thì mình cũng tìm cách mình nhìn được nó thì nó đi rồi. Nó cũng giống như cây thức bản của Tài Thiên. Khi mà Tài Thiên xuất hiện rút cây thức bản ra thì sao? Yêu quá nó biến mất hết. Cũng vậy, khi mình nhìn được cái tâm, dùng chánh niệm và trí tuệ nhìn được cái tâm thì phiền não tan biến hết. Còn nếu để đó thì nó ngầm ngầm nó có hoài. Mình báo tin buồn cho quý vị, cái người nào mà cứ để tâm phiền não tâm hoài, mau già, mau xấu, mau bệnh, mau chết, mau vô hồn. Chắc chắn. Cái người nào mà lúc nào cũng cao có, vạo vọ, khó chịu, chấp nhất, cố chấp, thì xin thành kính phân ngu. Sao vỗ nhỏ, vỗ lớn lớn thì nghe cho vui, vỗ nhỏ vậy? Cho cái người nào mà sân si phiền não á, thì thật sự mình cũng phần ngu họ. Thành tâm cầu nguyện cao đăng Phật quốc. Đó là cái lãnh qua hàm đi đó mà. Nói cho rõ vậy đó. Tội nghiệp họ. Thì Đức Phật là dạy á, cái người mà chánh niệm á, người có tu á là người sống, người không tu là người chết. Đúng không? Người phiền não là người chết. Apama do matang badang bama do matuno badang apamata nabiyanti yebamata yathamata. Chuyên cần chánh niệm là con đường bất diệt, phóng vật đưa đến diệt vong. Người chuyên niệm không chết, kẻ phóng vật phiền não giống như chết. Cái người mà phiền não, người đó giống như là người đang chết, người đang đang sống. Tại sao người ta phiền não? Tại người ta truy tìm quá khứ, vẫn mong tương lai. Mà Đức Phật là dạy là không quá khứ không truy tìm, tương lai không ước vọng, quá khứ đoạn tận, tương lai lại chưa đến. Chỉ có pháp hiện tại, tuệ quán chính ở đây. Quán bằng cái trí tuệ, không động không rung chuyển. Hôm nay nhiệt tâm làm, ai biết chết ngày mai. Không ai điều đình được với đại quân thần chết. Sống như vậy nhiệt tâm đêm ngày không mệt mỏi, xứng gọi nhất giả hiền bậc an tịnh trầm lặng. Cái người sống trong hiện tại là người đó là người người sống. Người mà nghĩ về quá khứ mà nghĩ đến tương lai, người đó đang chết. Sự sống nó chỉ nằm trong hiện tại. Giống như bánh xe mà nó chạy trên đường thì cái bánh xe nó chạm vào cái mặt đường á thì nó tồn tại được. Còn cái gì nó qua rồi thì đâu có. Mà cái gì chưa tới á, chiếc xe chưa chạy tới thì nó không có. Chỉ có cái hiện tại là bánh xe nó đang quay. Nó đang quay trên cái mặt đường. Thì cái sự sống nằm trong cái hiện tại. Tức là cái bánh xe nó chạm vào cái mặt đường. Chánh niệm là sống trong hiện tại. Nhìn tâm là sống trong hiện tại. Nếu mà nhìn được cái tâm tức là đang sống, đang sống trong hiện tại. Còn không nhìn được cái tâm thì chúng ta đang chết. Chánh niệm là đường sống, phóng dật là đường chết. Cái người phiền não là người đang phóng dật. Người phiền não là cái người đang đau khổ và người đang chết. Đúng không? Cho nên chúng ta phải sống có an lạc, có hạnh phúc. Tại sao chúng ta phải niệm tâm? Tại sao chúng ta phải tu cái pháp môn này? Bởi vì chúng tôi muốn sống, chúng tôi không muốn chết. Bởi vì chúng tôi muốn an lạc, chúng tôi không muốn đau khổ. Nếu vậy mà ba tháng ăn cơ đức hạ này, quý vị nhìn được cái tâm mình á, thì thật sự là quý vị có cái phước báo lớn lắm. Hạnh phúc an lạc ngay trong hiện tại. In this day life, ngay trong cái sống này, chúng ta được an lạc. ngay trong cái sinh này, không đợi kiếp sau. Nhớ, có nhiều người muốn để tu kiếp sau mới hưởng, phải không? Tôi muốn hưởng ngay à, đúng không? Tôi muốn hưởng an lạc ngay trong hiện tại. Đó là nhìn được cái tâm của mình, quan sát được cái tâm. Còn nếu gì đó để tu để kiếp sau hưởng nè, thì đương nhiên có, kiếp sau sẽ hưởng, có. Nhưng mà cái hiện tại mình phải hưởng. Khi mình trồng một cái cây lên, mình nhìn nó, mình thấy mình vui, mình hạnh phúc rồi. Rồi sau này nó có trái, đơm qua kết trái, mình có trái mình ăn, mình hạnh phúc nữa. Cho nên cái người tu, hôm nay quý vị đến đây tu, là vì có cái phước ngay trong hiện tại, an lạc ngay trong hiện tại, hạnh phúc ngay trong hiện tại. Nay vui đời sau vui, làm thiện hai đời vui, vui thấy mình làm thiện, sanh cõi trời vui hơn. Tức là nay mình vui đời sau vui, chứ phải là mình tu đời này đời sau mới vui. Y tha nành đa tí bết chánh hành đa tí, ở đây quan nghĩ sau đây quan nghĩ, trong cả hai trạng thái, trong cả hai kiếp, người làm thiện đều quan nghĩ, quan nghĩ vô cùng quan nghĩ. Vì mỗi lần mình nhớ được cái điều thiện mình làm, mình quan nghĩ, và đời sau mình sanh làm người, sanh làm trời, mình được hưởng cái quả báo đó, mình được quan nghĩ. Thì nay vui đời sau vui là vậy. Vì đến đây không phải ủng hộ ngôi chùa này, vì đây không phải là để làm cho ngôi chùa này nó đông đảo lên, mà đến đây vì hạnh phúc của tôi, hạnh phúc của tôi, vì sự an lạc của tôi. Cho nên tôi phải đến đây tôi nhập hạ, tôi đến đây tôi tu bao quan trai giới, để tôi được có cái phước báo, có cái hạnh phúc. Cho nên khi mình làm nhà cho tâm, hay mà khi mình tu tâm, tức là mình được hạnh phúc. Thì khi nhìn được cái tâm là có tu. Và cái người mà có chánh niệm, cái người mà có nhìn được cái tâm là người đang sống. Nhớ. Mà cái người mà không nhìn được cái tâm, người không có chánh niệm, người đang chết. Mà khi quý vị có chánh niệm, có nhìn được cái tâm, quý vị thấy hạnh phúc. Vì thấy người khác người ta không có chánh niệm, người ta đang phóng dật, mình thương người ta đi lắm. Mình tội nghiệp ta đi lắm. Vì người ta đang chết mà. Thưa quý vị, nếu như mà mình gặp một cái người mà người đã chết rồi, mình thấy tội nghiệp không? Tội nghiệp, thương lắm. Tội nghiệp. Hồi xưa khi mình đi học ở trường, hồi nhỏ đi học á, người ta dạy mình á, là khi mình thấy một đám tang hoặc là khi thấy một cái người chết, mình phải có cái sự về đạo đức của người Việt Nam, là phải có cái sự kính trọng, quý trọng, mình có một cái sự cung kính đối với người đã khuất, đã chết. Thì trong câu kinh này Đức Phật là dạy cái sống và cái chết nó khác nhau ở chỗ là cái người có tu không có tu, người có chánh niệm hay không chánh niệm, người có nhìn được cái tâm hay không nhìn được cái tâm. Nếu người nào nhìn được cái tâm, người nào có chánh niệm thì người đó đang tu, đang sống. Mà nếu người nào không nhìn được cái tâm, người không có chánh niệm thì người đang chết. Cho nên mình gặp một cái người chồng, người vợ, người con, người đệ tử, người học trò, người bạn, mà họ đang phiền não, họ đang sân si, họ đang phiền não, thì mình tội nghiệp hay là mình ghét họ? Phải không? Mình tội nghiệp họ. Vì người đó đang chết, mình đang sống, mình sống họ chết. Một người họ chửi mình thì người đó là người đang chết, mình đang sống, đúng không? Mà người ta chửi mình thấy tội nghiệp cho người ta, mình thương người ta. Chứ người ta chửi mình chửi lại thì sao? Mình từ một người sống thành người chết, mình chửi lại. Mình hiểu chưa? Tôi nói hiểu không? Chứ người ta chửi mình mà mình không chửi lại, mình tội nghiệp người ta, mình thương người ta, thì mình mới sống. Còn nếu mà người ta chửi mình chửi lại, thì người ta chết, mình cũng chết luôn, đúng không? Hai sẽ chết gặp nhau. Bầu ơi thương lấy biết cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một vàng chết. Chung một vàng chết. Họ cũng chết, mình cũng chết. Chiếu theo câu kinh này Đức Phật là dạy, ai có chánh niệm, ai có nhìn được tâm, người đó sống. Còn người nào không có chánh niệm, người nào không tu, người nào không nhìn được tâm, thì người đó chết. Như vậy mỗi ngày quý vị gặp người chết nhiều hơn người sống nhiều quý vị. Chồng người chết nhiều có tội nghiệp cho người ta không? Tội nghiệp. Đó. Từ bi có trí tuệ là vậy. Thì khi mình có trí tuệ mình hiểu được, tự nhiên có từ bi này. Từ bi đó là từ bi có trí tuệ. Có người quý vị tội nghiệp lắm. Ai đang gây cho họ phiền não hay là xúc phạm gì họ giận hoài 3 năm, 6 năm họ còn để hoài tâm. Họ không tha thứ được. Họ không hỷ xả được. Còn khi mình hiểu được cái điều này mình tự nhiên mình hỷ xả được. Hỷ xả còn tiếc rồi. Có nhiều khi mà người ta xúc phạm mình, người ta nói nặng, nói nhẹ mình còn phải cảm ơn người ta nữa. Cảm ơn. Tại sao vậy? Vì tại sao cảm ơn không? Họ giúp cho mình tu. Đúng không? Lửa thử vàng, gian năng thử sức. Coi mình dằn tiệt dằn giả. Tu thiệt hay tu giả? Đó. Lâu lâu vỗ tay vậy hay á. Thấy không? Hay dở nhận biết nhưng mà vỗ tay thì ông giảng sư ông tử mình giảng hay cho nên ông cố gắng giảng cho nó hay hơn nữa. Mà nhiều thứ gì ngồi im không biết thì giảng không biết gì có nghe kịp không nữa. Nhiều khi là pháp nó không có phát sanh được. Với trưa này mà vỗ tay sẽ đỡ buồn ngủ phải không? Đi ngồi tới có nhiều người thấy liêm diêm vậy. Thế nhiều khi người ta chửi mình mà mình lại cảm ơn người ta. Đúng không? Mình nói cảm ơn thì có vẻ nên nó hơi kỳ. Nó thank you. Thank you. Nó tiếng Anh cho nó quay. Chị nó về nhà gặp ông chồng ông nói nặng nói nhẹ ông nói gì đó không biết. Thank you. Nhớ nghe không? Chị nó về nhà mà ông chồng nó ba đi chùa vậy tôi các ngày hôm nay về nhà ông lo lắng về cho tôi rồi. Thank you. Mình nói nhỏ thôi đừng nói lớn không nghe. Mình nói phải để ông nghe, mình nói để cái tâm mình nó nghe. Hiểu không? Mình nói cho cái tâm mình nghe chứ phải nói cho ông nghe. Nhiều khi nói cho ông nghe ông tưởng mình trên thường ông quýnh mình chết. Cho nên phải nói, mình nói cho cái tâm mình nó nghe. Cảm ơn ông. Cảm ơn anh yêu. Đã giúp cho em tu. Coi cái coi thử là em tu tới đâu. Phải không? Đi chùa hôm phước này cả ngày tưởng sao về ông mới nói một câu mình nói 3 câu. Đó là đối đáp là 3 câu. Thì cái cũng như không. Đó. Cho nên quan trọng là cái nhìn được cái tâm. Làm nhà tâm là nhìn được cái tâm. Cho nên là chướng duyên thành thuận duyên. Nghịch duyên thành thuận duyên vậy. Có nhiều cái điều đó mà cuộc đời này nói là nghịch duyên là chính là thuận duyên là phụ. Lợi ích thôi. Mà mình chấp nhận được. Trong cái Phật Pháp nó hay chỗ là thái độ chân chánh là thái độ chấp nhận. Chấp nhận những cái hoàn cảnh xung quanh. Mà muốn chấp nhận được cũng nhìn cái tâm. Nó hay gì? Đây là cái bí quyết. Hay là đây là một cái bủ bối mà chúng tôi trình bày cho quý vị. Chúng tôi gửi đồ tặng đồ gì. Nhìn được cái tâm là giải quyết tất cả. Tự nhiên mình nhìn được cái tâm của mình á. Thì mình cái tâm sân mình không còn nữa. Tâm phiền não còn nữa. Thì mình bình tĩnh, mình trí tuệ, mình giải quyết. Còn nếu mà để mình cái tâm mình nó phiền não, sân si, thì mình không giải quyết được. Đúng không? Cái phần này vậy á, hãy lấy tình thương kinh tục, tâm sân, lấy cái tốt kinh tục điều xấu, lấy tâm bố thí thắng người sang tham bổng sẻ, lấy sự chân thật kinh tục sự giả dối. Chế ngự sự giả dối. Tức là lấy cái điều tốt để mà chế ngự điều xấu. Lấy không sân để mà đối với cái sân. Lấy không tham đối với cái tham. Lấy cái sự chân thật đối với cái sự giả dối. Thì mới thắng được. Còn nếu ai không làm đúng quy luật này, thì người đó sẽ đau khổ. Chúng tôi nói là một chuyện, còn trên thực tế là một chuyện khác. Đấy là cuộc sống của mỗi một vị giảng sư nữa. Thực tế nó khác, còn đây là những lời dạy Đức Phật. Mà ai đúng theo cái quy luật này thì người đó thành tựu được cái sự an lạc. Và nếu không áp dụng đúng theo quy luật này thì người đó đau khổ hơn. Đạo Phật đạo cứu khổ. Đạo Phật ra đời, Đức Phật ra đời chuyển mê khai ngộ ly khổ đắc lạc. Để mà giải thoát cái khổ đau. Mà mình theo chùa lâu năm, ở chùa lâu năm, xuất gia lâu năm, mà khổ đau, vẫn hoàn khổ đau. Như vậy thì mình tu không đúng pháp. Mình tu sai pháp. chứ không phải là mình tu đúng pháp mà mình bị khổ đau. Vì khổ đau nó ngược lại với những lời dạy Đức Phật. Nếu mình áp dụng những lời dạy Đức Phật mình đúng thì mình được an lạc, được hạnh phúc. Mà giờ mình cứ đau khổ, mình cứ phiền não, như vậy mình tu không đúng pháp. Mà giờ đi chùa nhiều, tụng kinh nhiều, cúng kiến nhiều, làm phước nhiều, nhưng mà cái phiền não mình không giải quyết được, cái tham sân si mình không giải quyết được. Thì đây là một cái phương pháp để mà giải quyết tham sân si phiền não, đó là nhìn cái tâm của mình. Hay là niệm tâm, trong tiếng Bali gọi là citta nupassi. Citta nupassi là niệm tâm hay là quán tâm hay nhìn tâm. Đó. Thật sự mà nói cái gì ấy, nếu mà mình mà nhìn được cái tâm liên tục như vậy á thì hạnh phúc như lắm, an lạc. Hồi giờ mình nhớ nhiều chuyện rồi, nhớ nhiều người rồi, thôi quên bớt đi, nhớ cái tâm đi. Phải không? Cả đời mình nhớ chồng mình rồi, cái đời mình nhớ vợ mình rồi, cái đời nhớ con rồi, bây giờ thôi bớt lại, nói họ thông cảm, để mình nhớ cái tâm mình trước. Năm sáu năm mình nhớ chồng rồi, nhớ vợ, nhớ con rồi, bây giờ thôi mình nhớ cái tâm mình trước đi, đúng không? Chứ còn tiếc nói gì nữa mà nhớ chồng hoài. Mà ông chồng mình toàn nó gây cho mình phiền não, người vợ gây cho mình phiền não, người con gây cho mình phiền não, cứ nhớ hoài. Cái ông sư phụ mình cũng gây cho mình phiền não, cái người đệ tử cũng gây cho mình phiền não, mình cứ nhớ hoài. Trong cái mình nhớ một cái mà mình hạnh phúc, đó là nhớ cái tâm mình lại quên. Muốn làm nào cho tâm, thưa quý vị, thứ nhất, ở ngoài đời ta có xây nhà phải có cái vách, vách nhà. Nhà không có vách là gió thổi vào thì người ở trong nhà nó bệnh, cho nên phải xây cái vách nhà. Rồi á, người đó phải lắp cái cửa. Rồi á, người đó phải lợp mái nhà. Rồi người đó phải mua đồ đạc trang trí trong nhà. Như vậy muốn xây một cái nhà đó thì có bốn. Nhà cho thân á, cái nhà bình thường á, có bốn điều căn bản. Thứ nhất á, là cái mái nhà. Thứ hai á, là cái vách nhà. Thứ ba á, là cửa ra vào. Rồi thứ tư á, là đồ trang trí trong nhà. Rồi trang trí nội thất. Thì ở đây vách nhà ví như là cái tâm nhẫn nại. Muốn xây nhà cho tâm á, thì phải có tâm nhẫn nại. Đó là pháp thứ nhất, tâm nhẫn nại. Cái thứ hai á, là cái cửa ra vào á, thì đó là chánh niệm. Hai là trí nhớ, chánh niệm. Thứ ba đó, là mái nhà đó, đó là cái sự vô tham, lòng vô tham. Thứ tư á, đồ trang trí trong nhà đó, đó là trí tuệ. Cái nhà mà không có gì hết á, thì cái nhà giá trị nó chậm, nó thấp. Cái nhà mà có đồ trang trí nội thất á, thì cái nhà nó tăng giá trị lên. Một con người mà không có trí tuệ á, thì người nó cái giá trị thấp. Mà nếu mà con người có trí tuệ á, thì giá trị nó mới cao. Thì thưa quý vị, chúng tôi trình bày về bốn cái điều kiện để xây cái nhà. Hiện nay là được 51 phút rồi, khoảng chừng vài chục phút nữa là xong. Bốn cái này thì mỗi cái chừng 5 phút ha, thì bốn cái là 20 phút. Thưa quý vị, thứ nhất là nhẫn nại. Ông bà mình có nói câu là nhẫn nại đến đâu thành tâm đến đó, đúng không? Hay là có câu nữa là một câu nhịn chín câu lành. Một câu nhịn chín câu lành. Một câu nhịn mà tất quả nó chín câu rồi, nó chín cái quả, phải không? Một câu nhịn là một, chín câu lành là chín. Mà nhịn một mà được chín. Khi nhớ điều này á thì mới nhớ ai làm cho mình cái gì phiền não mình nhịn rồi. Ai chửi mình làm thinh. Còn nếu mà nó nói thì nói cảm ơn. Không biết ở đây có người nào ở miền Bắc không? trong đạo tràng mình có ai người bắt không? Đưa tay giùm mình. Ở miền Bắc á, người ta có một cái nếp văn hóa rất hay. Là gì? Ví dụ như người ta cho mình cái gì đó đó, thì ví dụ người ta tặng cho cái người đó một cái gì đó, thì người ta nói sao? Dạ cho em xin. Mình tặng cho họ một cái khăn giấy này, thì dạ cho em xin, đúng không? Lúc như tôi học ở bên Ấn Độ đó, thì cũng gặp một số mấy em sinh viên ở bên ở Hà Nội hồi qua họ học cái ngành khác, mình thầy chùa cho mình học ngành Phật học thôi, rồi họ là người đời cho mình học ngành báo chí, rồi kỹ sư nông nghiệp, rồi kinh tế chính trị, rồi tiếng Anh hoặc là vi tính này kia, học nhiều ngành lắm. Vì Ấn Độ là cái xứ mà cái chi phí nó nhẹ, và cái nền giáo dục của họ cũng cao, tại họ kế thừa từ cái nền giáo dục của Anh, vì Anh đô hộ Ấn Độ, và họ có những cái trường đại học rất là lớn, và những trường đại học đó họ có liên kết với nước Anh trước đây, và hiện nay họ vẫn còn giữ liên kết đó, thì cái chương trình đào tạo của họ cũng khá. Thì có một số sinh viên mà người ở Hà Nội họ đến họ học, thì đến ngày Tết này kia đó thì có cái phong tục người Việt Nam ưa tặng bao lì xì á, là mình là thầy sư cho nên là gặp người đời thì mình tặng để giao duyên thì thôi, cũng mong cho họ có mà thể hiện một cái nét văn hóa. Thứ hai nữa đó là cũng cho gây thiện cảm cho họ, để sau này họ gặp sư thầy, gặp chùa chiền họ cũng có cái thiện cảm, vì họ là người miền Bắc. Thì chúng tôi móc một cái bao lì xì ra tặng cho một cái em sinh viên Hà Nội, cái em nhận xong em giả cho con xin. Mà lần đầu tiên chúng tôi nghe chúng tôi tưởng nó xin nữa. Tưởng xin nữa. Cái mình móc ra thêm một bao nữa, cái nó cũng nhận nữa, dạ cho con xin. Cái rồi móc một bao nữa, cái nó cũng nhận nữa, nó cho con xin. Mình nghĩ bộ mũ cái này xin gì xin hoài. À, đúng hả? Thì sau này chúng tôi về, chúng tôi hỏi thăm mấy vị thầy đi trước á, học trước á, hỏi ủa sao với mấy người miền Bắc, mình hỏi tại sao mà mình cho cái gì họ cũng nói là cho con xin. Mình là miền Nam mình không hiểu, mình tưởng xin là xin nữa, nhưng mà cho anh xin tức là cảm ơn, đúng không? À, họ nhận xong rồi dạ cho con xin tức là xin cảm ơn á, cái nghĩa của nó cho con xin là xin cảm ơn. À, cũng giống như quý vị đi ra miền Bắc gặp mấy bà Phật tử mà lớn tuổi á, mà mấy người Phật tử bình thường á, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, là họ chào đó, họ chào, chào buổi sáng, chào buổi chiều, chào buổi tối gì không, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Thì quý vị biết không, chúng tôi nghĩ lúc đó chúng tôi suy nghĩ hay quá, cái nét văn hóa này quá hay. Tại sao mà khi người ta cho mình cái gì đó đó, người Bắc á, thì họ nói cho con xin. Tại sao người khác chửi mình mà không nói cho con xin? Đúng không? Cho nên có gì ai mà chửi mình, dạ cho con xin. Đúng không? Hay gì đó. Thế tôi nghĩ liên tưởng, ủa cái này một cái nếp chân quá hay. Tại sao mà ông chồng mình ông rầy rà, mình ông nói là ông nói này nó kia mình, dạ cho em xin. Chiều nay về nhà gặp cái ông chồng đào đánh của mình á, mà ông nói gì đó, nó nặng nó nhẹ gì mình, là ông nói ông cần nhằn mình cái gì đó, thì nó dạ cho em xin. Hả? Đúng không? Cũng hay à. Đúng. Đó. Cho nên là mặc dù cái đời thường nó vậy, nhưng mình biết vận dụng trong Phật Pháp á, nó cũng là cái nét hay. Nếu nét hay mình nó làm cho tâm mình nó dễ chịu, phải không? Cho nhẫn nại á là một cái pháp để rèn luyện cái tâm. Nhẫn nại là một cái pháp để rèn luyện tâm. Nếu người mà không nhẫn nại, người tu không nhẫn nại thì thôi, đâu còn là cái giá trị đặc biệt của người tu nữa, phải không? Không lẽ một người tu Bà Ba Chí Tăng xuất gia Garatma từ bỏ gia đình, án nó ra để dân sống không gia đình, xuất gia rồi ở chùa rồi, mà người ta nói nặng nói nhẹ mình không lấy gì mình nói lại, mình phải nhẫn nại.
Có nhiều bà cũng lịch sự, vì tôi chửi xong cỡ càng để tôi có càng cho tôi chửi. Có nhiều người vậy đó, tôi có càng cái áo càng cũng được, càng chuồng mặt mà tôi chửi kỹ lắm. Cái áo nó giúp cho mình giữ, giúp cho cái hàng rào nó rào. Tại sao gì đến cái chùa, đến chùa tu, tại sao ở trong chùa, tại sao có gì đến cái không ta? Để luyện cái tâm của mình, để thêm luyện cái tâm, để mà xây cái nhà tâm. Mà một trong cái pháp môn xây nhà tâm đó là nhẫn nại. Nhẫn nại có ba cách. Thứ nhất là nhẫn nại với sự khổ, đó là nhân sinh tham. Nhẫn nại với sự khổ là nhân sinh sân, và nhẫn nại với sự khổ là nhân sinh chi. Nếu người nào mà thành tựu được ba cái nhẫn nại này đó, ba cái nhẫn nại này đó, thì người này sẽ bớt cái tham, bớt cái sân, bớt cái si. Nói lại cái này quý vị mới nghe. Thường thường nó nhẫn nại thì nghe bình thường phải không? Nhưng mà chúng tôi cho quý vị một cái chi tiết là nhẫn nại với cái sự khổ, vì sự khổ này nó là nhân sinh tham. Nhẫn nại với sự khổ là nhân sinh sân, nhẫn nại với sự khổ là nhân sinh si. Thế nào là nhẫn nại với sự khổ là nhân sinh tham? Ví dụ như người ta đua, người ta có món đồ này đồ kia, món này món kia, thích quá, mình cũng tham, mình cũng thích. Nhưng mà người ta có đó, người ta hạnh phúc, người ta cảm thấy hạnh phúc, còn mình cũng có thể đau khổ, nhưng phải nhẫn nại. Chứ không mình không có dùng cái sự lừa dối trong đạo, gọi là dùng cái sự tà mạng để mà mình được cái đó. Dạ, như những người xuất gia chúng tôi á, chúng tôi thấy người này được, người kia được, mình không được mình cũng khổ, vì mình tham. Cho nên mình phải nhẫn nại. Còn nếu không nhẫn nại mình sẽ trình độ lao, mình không nhẫn nại mình sẽ tà mạng, mình sẽ nói ướm, mình sẽ nói vào nói ra, nói như thế nào đó để cho cái người Phật tử người ta đưa đồ tới tùm xài. Cái hạn như mình có người khác có cái điện thoại đời mới, bây giờ mình thích quá, mình tham, mình thích quá, nhưng mà cái tham cái thích đó mình phải nhẫn nại. Còn nếu không nhẫn nại mình xin mở cái lời nói là chị hay là cô hay chú giúp cho thầy cho sư tiền này kia để sư sắm kinh sách để sư học, nhưng mà thật sự không phải, lấy tiền mua điện thoại di động đời mới. Cho nên mình phải nhẫn nại với cái lòng tham đó. Người ta có mình không có mình cũng khổ, nhưng mình phải nhẫn nại cái đó, còn nếu không mình sẽ bị mang cái nghiệp. Đó là nhẫn nại với cái sự khổ để diệt cái lòng tham. Người ta có mình không có mình cũng khổ chứ, nhưng mà phải nhẫn nại, đúng không? Giống như người đời, người ta ở ngoài đời, người ta có người này có nhà cửa xe cộ, con là mình không có mình phải nhẫn nại, còn nếu không nhẫn nại mình phải cướp ăn trộm, mình mang nghiệp. Nhẫn nại để diệt lòng tham. Thứ hai là nhẫn nại để diệt lòng sân. Ta nói một câu nhịn chín câu lành, người ta nói nặng nói nhẹ mình phải nhẫn nại. Còn nếu không nhẫn nại mình chửi lại thì mang khẩu nghiệp, mình lấy cái tay mình đánh lại mình mang thân nghiệp, mình suy nghĩ mình tức tối mình mang ý nghiệp, tam nghiệp đen, tam nghiệp bất thiện, ba nghiệp bất thiện. Tại sao quý vị biết cái người mà ta có cái miệng đẹp không? Kiếp trước họ ít có chửi ai, họ toàn tụng kinh thôi, mà thi thuyết pháp không, giống như chúng tôi đi thuyết pháp không, phía xa chắc cái miệng nó sẽ đẹp. Đi thuyết pháp mà không chửi ai. Còn nếu như mình không có tu mà mình thuyết pháp, mình đi làm giám đốc công ty làm gì đó, mình cứ chửi thuộc hạ mình không à, phía xa mình bị mang cái nghiệp, cái miệng mình nó xấu như lắm, đúng không? Mấy người mà đang hô ví dụ cái đức là gì không? Ưa xiên xỏ người khác. Nó móc nó méo người khác. Kiếp này cái miệng nó hô. Xin lỗi mấy người làm miệng hô nha. Thì phải nhẫn nại, người ta chửi mình phải nhẫn nại. Để chi? Tôi nhẫn nại vì tôi muốn cái sao tôi xấu. Tôi không chửi lại, tại tôi không chửi bà, không phải tôi sợ bà, mà tôi sợ cái sao tôi xấu. Phải không? Có nhiều người nói nhịn là nhục, nhục nhã, không phải. Không có nhục. Tôi không chửi bà, tại bà chửi tôi không chửi bà, không phải tôi sợ bà, mà tại tôi sợ cái sao tôi xấu, tôi muốn cái sao tôi đẹp. Nếu tôi chửi bà thì cái sao tôi xấu, bà xấu rồi cái sao tôi xấu nữa. Mà bà chửi tôi, cái bà mang nghiệp, bà đi xa và khổ cảnh, tôi chửi bà, tôi bà con của bà yêu tôi theo đó, đúng không? Bà con mà. Bà ơi, thương lấy đi cùng ti rằng khác giống nhưng chung một dòng chửi. Bà chửi mình chửi lại, hai bà này bà con nhau, chứ sao bà đâu bà đi theo đó. Còn không, một đường hạnh phúc thế gian, một đường hạnh phúc niết bàn thoát ly, hỡi này nghiệp chướng mê si, tránh xa ta chọn đường đi niết bàn. Niết là không bàn tham sân si. Tôi đi con đường không tham sân si, bà đi đường tham sân si, tôi không đi đường theo bà, tôi không tham sân si. Đúng không? Niết bàn, niết là không bàn là tham sân si. Chứ không phải niết bàn là cái cõi nào đó nó xa xôi mà mình phải đi theo. Không phải. Niết bàn ngay trong hiện tại. Người nào không tham sân si, người đó có niết bàn. Ở này nghiệp chướng mê si, tránh xa ta chọn đường đi niết bàn. Đường đi niết bàn tức là đường đi không tham sân si. Nó có hai con đường. Một con đường là thế gian, là thiền não, là tham sân si. Một con đường niết bàn là không tham sân si. Ở trong kinh Đức Phật này có dạy là đường đi xuôi chiều, đường đi ngược chiều. Người đi xuôi chiều, người đi ngược chiều. Người đi xuôi chiều tức là người ta tham sân si, mình cũng tham sân si, đó là xuôi chiều. Người đi ngược chiều là người ta tham sân si, mình không tham sân si, mình đi ngược chiều. Chồng vợ ở chung nhà, nhưng một người đi xuôi chiều, một người đi ngược chiều. Còn nếu như người chồng mình tham sân si, mình cũng tham sân si, thì mình đi theo ông chồng mình, đi xuôi chiều. Còn ngược lại mình đi ngược chiều, mặc dù ông chồng mình là đi xuôi chiều, ổng tham sân si, ổng không biết Phật pháp, người vợ mình không biết Phật pháp, người con mình không biết Phật pháp, nhưng mình đi ngược chiều, mình biết Phật pháp, mình không tham sân si. Đó là cái pháp môn nhẫn nại với sự khổ là nhân sân. Mình bực lắm chứ, ai chửi mắng mình bực lắm, bực bội lắm chứ, nhưng mình phải nhẫn nại, vì tôi muốn tạo nghiệp sân. Vì biết cái nghiệp sân, cái nghiệp mà tâm sân á, cái quả tối thiểu là kiếp sau không có đẹp, xấu lắm, đó là quả tối thiểu. Còn quả mà nó nặng nữa thì nó còn nhiều chuyện nữa, nó tối lắm. Còn quả tối thiểu là kiếp sau không đẹp, ai cũng làm đẹp hết, nhưng mà vô tình làm cho mình xấu, đúng không? Người nào cũng muốn làm đẹp hết, và người nào cũng thích đẹp, kể cả mấy vị giảng sư pháp sư như chúng tôi cũng thích đẹp. Vì đẹp thì đi giảng người ta mới nghe, nó khổ vậy đó. Người ta mới khen, người ta mới theo. Còn xấu không ai theo, không ai nghe. Thì giảng người ta không nghe, cái đời đằng sau chùa không ai mời, không chùa nào mời. Cho nên cũng nhiều khi cũng phải là cũng thích đẹp, cũng thích sang, để cho người ta theo, người ta nghe, để mà người ta chỗ này chỗ kia mời thì mình đi giảng. Phải không? Đó, tôi nói hết cái nỗi lòng của mình cho quý vị nghe. Anh hùng là ở chỗ mình dám nói sự thật. Còn mấy người anh hùng sợ giấu dữ lắm. Mà sự thật nó vậy. Ai khen mình thích dữ lắm, ai chê mình buồn, ngủ không được. Đúng không? Bữa nào mà chúng tôi đi giảng mà ta chê nó, ông sư giảng này giảng dở quá, về ngủ không được cái tuần nữa. Tuần lễ ngủ không được. Mà giảng nghe ta vô tay cái tối về ngủ cũng không được nữa. Mừng quá ngủ không được. Chúng sanh nó phàm phu tục tử rồi đó. Nó phàm. Thế là mình chưa thành Phật là vậy đó. Mình đang tu, đang tu mà. Đang tu cái pháp môn này. Đó là nhấn nại nó vô cùng quan trọng. Cuộc sống này quý vị biết, người ta ít có khen ai, ít người ta ít khen, ta chê là chủ yếu. Mình không thích khen người khác, ta tự khen mình là chính. Mà mình muốn nghe thì nghe toàn là tiếng chê. Mà mình không nhẫn nại, mình sẽ khổ đặc. Người ta nói nặng mình, ta nói nhẹ mình, ta chê mình. Mình khởi tâm sân, mình phải nhẫn nại. Chứ nếu mình phản ứng lại đó, thì mình sẽ khổ. Người ta chửi mình chửi lại. Không được. Người ta chửi mình cảm ơn. Sáng nay chúng tôi kể cho chị nghe câu chuyện vui. gì chịu nghe không? Chuyện này vui lắm. Chuyện này đăng trên báo Tuổi Trẻ cuối tuần, cách đây khoảng chừng mấy tháng. Ai mà có qua cái Tuổi Trẻ cuối tuần á, mà cái trang cuối cùng á, để cười chút chơi á, thì có câu chuyện vui nè. Mà khi tôi đọc á, đọc lên thấy hay quá. Rất là hay. Tôi mới ghi lại, rồi sau đó đáng mà học mà thuộc, tôi nhớ. Để sau này có đi thuyết pháp ở chùa Phước, nói cho bà con ta nghe. Câu chuyện đó là một ông bác sĩ nha khoa. Bác sĩ này cũng tốt nghiệp ở Paris, ở Pháp. Ông chuyên về răng mà. Nha khoa mà. Chuyên về trị cái răng ấy. Thì ông một hôm ông đứng, ông trình bày cho một cái tử tọa khoảng 100 người. Nói chuyện về vấn đề rồi bảo vệ răng. Làm sao cho cái răng mà nó trắng, nó đẹp, nó cứng. Mà nó không bị rụng. Và trong cái buổi diễn thuyết của ông á, nhiều người rất là quan hỷ. Tại vì ông trình bày nguyên nhân tại sao bị răng sâu, rồi tại sao bị gãy răng, rồi tại sao bị súng răng. Ông trình bày. Rồi cuối cùng ông cái nhà tài trợ đó, để cho cái buổi diễn thuyết đó đó, là một cái hãng kem. Hãng kem đánh răng. Kinos. Họ tài trợ cho cái buổi diễn thuyết đó, chi phí ăn uống này kia giống như một cái buổi, tiệc tài đó. Thì ông nói rằng là một cái người muốn bảo vệ răng á, thì muốn làm cho răng tốt, răng cứng, không bị súng răng, không bị gãy răng, thì trước khi đi ngủ phải đánh răng. Cái này dễ phải không? Thì nhớ nha, trước khi đi ngủ nhớ đánh răng, muốn răng nó còn. Thứ hai là ngủ dậy phải đánh răng. Thứ ba là ăn cơm xong phải đánh răng. Chứ đừng làm biết ăn cơm xong đi ngủ. Tiếp theo nữa đó là 6 tháng hoặc 3 tháng đi khám răng một lần. Nhớ. Nếu người nào làm được chuyện đó thì cái răng của quý vị sẽ được khỏe, cứng, tốt, không bị súng, không bị sâu, không bị rụng. Và đặc biệt là quý vị phải mua kem Hinos để mà đánh răng. Để cái nhà tài trợ là Hinos nên không phải quảng cáo dùm chân. Cuối cùng nói rằng một điều vô cùng quan trọng hơn cả những điều trên. Muốn giữ hàm răng không bị rụng, không bị gãy, đó là đừng xía vào chuyện người khác. Nếu không xía chuyện khác người ta đánh gãy răng à. Nếu xía chuyện khác ta đánh gãy răng. Tôi đọc cái câu chuyện này trên xe mà nó hay vô cùng hay. Mình có một cái bệnh ưa xía vào chuyện người khác, đúng không? Mà nếu mà xía nặng á, người ta đánh gãy răng. Mà dầu cho người ta không đánh gãy răng thì cái nghiệp của mình nó cũng làm cho mình bị rụng răng. Cái nghiệp của mình nó làm mình rụng răng, đúng không? Mình cứ đây nghiến, mình cứ nghiến răng người này, nghiến răng người kia, chứ sao làm gì có răng mà nghiến, phải không? Vì quý vị nghiến răng là bằng tâm gì? Nghiến răng bằng tâm gì? Tâm sân. Mình nghiến răng là mình nghiến răng bằng tâm sân, đúng không? Khi mình nghiến răng á như vậy á là mình nghiến răng bằng tâm sân, đúng chưa? Mà tâm sân là nghiệp đen, nghiệp đen kết quả đen. Mà báo tin buồn cho quý vị là trồng một cây cho nhiều trái, nghiến răng một lần, một lần như vậy các hàng ngàn kiếp bị gãy răng. Trồng một cây cho nhiều trái, đúng không? Mình trồng một cây xoài, lúc đầu nó chỉ có một trái xoài, trồng xuống cây xoài mọc lên, mình ăn hết cả đời mình, tới con mình ăn, tới cháu mình ăn cũng còn trái xoài hoài. Cũng vậy, một lần mình tạo nghiệp đen bằng cái cách nghiến răng người khác thì bị cái quả báo giống như là nhiều trái xoài. Chứ không phải đơn giản là mình nghiến răng, là đơn giản là chỉ cái răng mình nó hơi gãy chút xíu thôi, không phải đâu. Cho nên phải nhẫn nại, dầu cho người ta có nói nặng nói nhẹ mình mà phải nhẫn nại, chứ không được chửi lại. Cũng không nên xíu vào chuyện người khác, phải nhẫn nại. Có nhiều khi mình nghe câu chuyện đó, nó chưa rõ ràng gì hết, mình lại tham gia vào, mình nghiến răng tèo tèo, không được, đức phận cho phép. Ông tu đắc, bà tu bà đắc, ai tu đắc, bất tu bất đắc, người nào tu người đắc. Đừng có gì chuyện người ta không tu mà mình phải nghiến răng. Thấy không? Có nhiều người ở không, ở không ấy, toàn là đi dòm chuyện khác. Rồi dòm rồi là nghiến răng, tối về ngủ còn nghiến. Không được. Tại vì đó là cái tâm, đó là tâm phiền não. Còn chúng sanh là nghiệp dày duyên mỏng, chúng sanh mà, đúng không? Thiện kiếp của họ, họ tạo những cái duyên nghiệp như thế nào, kiếp này sanh lên. Giống như một cái người mà họ họ đi chùa, họ tu, họ xuất gia rồi, nhưng mà ông thầy đó, ông sư đó, tâm sân vẫn còn. Mình đi chùa mình thấy ông sư mà tâm sân còn, ông thầy tâm sân còn, mình chịu không nổi, mình chịu không được. Mình phê bình, mình đánh giá, rồi mình nói này nói kia, mình mất nghiệp. Còn cái nghiệp của ông sư đó là đương nhiên cái nghiệp ông chịu, đúng không? Ông chịu chứ mình đâu có chịu. Mà tại sao ông sân? Tại tiền kiếp của ông là cái nghiệp đa sân. Kiếp trước ông ở sanh một cái cõi, cõi đó thường sân si, cõi đó là cõi chiến tranh bom đạn, nên cái tâm của ông nó còn nặng nề về về sân hận. Cái này sanh lên mà cho ông gặp được Phật pháp, ông đi tu, nhưng mà cái sân hận nó còn. Nó ở đây gọi là giống như gen di truyền vậy. Cái gen di truyền nó còn. Quý vị nào còn gần cái quạt, tắt giùm tôi cái quạt. Đó, tắt, tắt thử giùm tôi. Kéo liền đi, tôi chỉ cho quý vị. Quạt tắt rồi, tắt chưa? Đó, nó còn quay không? Còn quay không quý vị? À, thấy không? Điện hết rồi mà quạt vẫn còn quay. Hiểu chưa? Hiểu chưa? Gặp cái người nào mà sân si nhiều á, đi tu mà sân si nhiều á, mô Phật quạt còn quay. Quạt còn quay. Gặp cái ông chồng mình mà ông nóng nảy, lúc đầu mình mới cưới ổng á thì thấy ổng hiền hậu dễ thương. Cưới về trong mà 2-3 năm thấy ổng sân quá. Sân si quá, ổng nóng nảy lắm, hở chút đóng, hở chút nóng, mô Phật quạt còn quay. Còn quay là sao? Tội nghiệp ông này chắc địa ngục mới lên quá. Cái người ở địa ngục cái tâm nóng nảy nó nhiều lắm, bị quỷ sứ đốt trong chảo đồng sôi mà, đúng không? Cho nên cái tâm nóng nảy mình nó còn nặng dữ lắm. Nhưng mà nó có cái phước là sanh làm người, nhưng mà sanh làm người, nhưng mà cái gen di truyền nó còn là còn cái cõi mà gần nhất là ở địa ngục. Cho nên khi sanh lên á, sân si nó còn. Như vậy mình không thông cảm, mình không thương, mình có trách móc gì được? Tội nghiệp người ta chết, đúng không? Một cái người mà ta từ địa ngục lên làm người là ta có thiện trí rồi, người ta có phước rồi. Chắc kiếp trước họ có tu. Bây giờ nghiệp có đen có trắng, kết quả có trắng có đen, đúng không? Cho nên cái người này vừa tạo nghiệp đen vừa tạo nghiệp trắng, cho nên nghiệp đen của họ xa gì địa ngục, nhưng mà họ có tạo nghiệp trắng cho nên họ hết địa ngục sanh làm người. Nhưng mà vì làm người này của họ mới thoát từ địa ngục, cho nên cái gen di truyền của địa ngục nó còn. Cho nhiều khi trong nhà mình á, có người thì ăn nói nhỏ nhẹ, có người thì ăn nói nặng nề, có người thì sân si, có người thì mát mẻ. Cho nên quý vị thử về nhà suy nghĩ coi, con mình đâu tới đây, chồng mình đâu tới, anh em đâu tới. Người thì có khi có người từ địa ngục mới lên, có người từ chư thiên mới xuống, có người từ cõi người mới qua, có người từ cõi ngạ quỷ mới sanh. Nhưng mà cái nhân duyên với nhau, cho nên gặp chung một nhà, hoặc là gặp chung một cái cơ sở tự viện, một cái ngôi chùa, thì cùng tu với nhau. Người đánh này người đánh kia, mình muốn mọi người thấy mình sao được? Không được. Gian trang dễ đổ, bản tánh khó dời, đúng không? Cái tánh người ta làm sao dời được, mà cái tánh này nó đâu cái nghiệp nữa, làm sao mình đổ được cái nghiệp của người ta? Cho nên phải thông cảm. Tại sao nhẫn nại được? Tại mình hiểu. Mình hiểu mới nhẫn nại được, còn không hiểu không nhẫn nại được. Cái nhẫn nại này phải có trí tuệ. Trí tuệ hiểu được luân hồi, tái sanh, nghiệp báo, nhân duyên đầy đủ vậy thì mình mới nhẫn nại được. Người ta chửi mình nhẫn nại. Ta thông cảm cho cái người này, tại tiền kiếp của họ, họ ở một cái cõi, mà cõi này có sân si, có phiền não, họ sanh làm người. Mặc dù họ làm người thân của mình, nhưng mà cái nghiệp tiền kiếp của họ còn. Cho nên họ có những cái nghiệp nặng nề vậy, mình phải thông cảm. Đó là cái phần thứ hai, nhẫn nại với sự khổ là nhân sinh sân. Nhẫn nại với sự khổ là nhân sinh si. Quý vị ngồi đây nghe pháp thì mệt không? Mệt. Đúng không? Bây giờ là 77 phút rồi, chúng tôi sẽ giảng khoảng tới 90 phút là hết, tối đa. Còn lại 13 phút nữa quý vị ha. Phần sau này đi nhanh chút xíu, tại phần đầu đi hơi dài dòng. Nhưng mà nhiều khi có lúc mà nó pháp nó có thì nói mới được, còn pháp nó không có nó không được. Nghĩa là sao? Nghĩa là có khi thì nói ra được những lời dạy Đức Phật, kết hợp được, vận dụng được, có khi thì nhiều khi nói không được. Cho nên quý vị cũng thông cảm, ngồi chịu khó ngồi chút xíu nữa. Nhấn nại với sự khổ là nhân sinh si này sao? Vì ngồi đây mệt không? Mệt. Nhưng mà phải nhẫn nại. Để chi? Để có trí tuệ. Nghe xong cái từ nhà cái gặp mấy người trong nhà mình bắt tay bung rua hết. Bung rua hết, hello hết. Không có ai thấy dễ ghét, ai dễ thương. Đúng không? Có trí tuệ rồi mình thấy người đó dễ thương hết đó. Mà khi người ta mình thương, người ta mới thương mình. Còn cái tâm mình cứ ghim gút, tâm mình khó chịu, tâm phiền não thì làm sao mà mình nhận được cái tình thương người khác? Mà tại sao mình tự bi xả với người đó? Tại mình có trí tuệ, mình hiểu, mình thông cảm, không chấp. Mình gặp một thầy, một sư mà tánh ổng nóng nảy, mình không có chấp, tội nghiệp hả? Ổng mới từ cái kiếp nào ổng tới đây, cái tâm sân nó còn, thông cảm với ổng, không có chấp. Có nhiều người tội nghiệp với quý vị biết không? Đi chùa gặp một thầy, một sư, ông thầy đó bữa đó ông bệnh hay là ông khó chịu, ông la hét gì đó, bỏ chùa luôn. Cái người đi chùa đó sợ quá, không đi chùa nữa, bỏ luôn, họ không hiểu. Thầy là thầy nhưng mà sân thì sân, sân thật. Sư sư nhưng mà sân cũng sân, phiền não cũng phiền não. Còn đang trên đường tu mà, chứ phải là tu thành Phật đâu. Nếu mà thành Phật rồi mà sân thì mình mới thấy khó chịu. Còn chưa thành Phật mà sân thì mình chấp nhận được. Nên có nhiều trường hợp là phiền não rồi bỏ luôn, tội nghiệp. Cho nên cỡ nào cái gì cũng phải ráng mà bám theo cái chùa Phước này mà tu. Chứ thôi ủ mà đi, ủ đi, phải không? Ủ. Nếu mình bỏ đây thì đâu có cơ hội, nhất là những gì ở gần nhà đây mà không tới đây thì uổng lắm. Gần bậc đen, gần đèn thì sáng, ở bầu tròn ống thì dài, sớm trài tanh cá làn nhăn thơm trầm. Ở gần làn nhăn thơm mùi trầm. Quý vị biết hồi xưa có một con gà nó ở gần chùa mà nó nhờ nó nghe kinh không á mà nó sanh cõi trời. Somana chưa nguyên gà mái, nhưng hằng nằm bên trái nghe kinh, luân hồi nhiều kiếp tục sinh, đến khi đắc quả bởi kinh nghe thường. Xuất sanh mà nó ở gần chùa nó còn sanh cõi trời. Sau này nó làm chư thiên rồi sanh làm người, nó tu đắc đạo đắc quả. Mà nó gần đây mà mình không hưởng được cái phước báo này thì uổng lắm. Như bầy dơi chưa có 500, nghe tăng học Abhidhamma, sau khi mãn kiếp được làm chư thiên. Có 500 con dơi nó ở trong một động đá, thì trong đó có các chư tăng tụng kinh Abhidhamma, tụng về Abhidhamma, Abhidhamma đó, thì 500 con dơi nó nghe kinh, nó qua nghỉ. Rồi sau đó 500 con dơi này nó sanh làm 500 vị chư thiên. Mà 500 vị chư thiên này sau này sanh làm người tu đắc đạo đắc quả. Trên này gọi là sớm trại tanh cá làng nhan thơm trầm. Mà ở gần chùa, ở gần các sư thầy thì tự nhiên mình cũng hưởng được cái phước báo đó. Ở trong bài pháp này chúng tôi chuẩn bị thì nó có những câu chuyện minh họa, nhưng mà từ giờ nó hết, cho nên xin hẹn quý vị vào dịp khác. Nếu không gặp lại thì kiếp sau gặp nữa. Thứ hai là phải có chí chánh niệm. Đó là thứ nhất là phải có nhẫn nại là cái vách nhà. Xây nhà mà có vách thì không được. Thứ hai là phải có cái cửa ra vào, đó là chánh niệm. Chánh niệm cũng giống như cái người bảo vệ ở một cơ quan, một công ty. Kẻ ra người vào đều biết rõ, người gian, người ngay, đều cái người bảo vệ phải biết. Chánh niệm cũng giống như anh công an, cảnh sát. Vì cái người, họ phải biết rằng, ở trong phường của họ, trong làng của họ, người nào là người tốt, người nào người không tốt, v.v. để họ còn có phản ứng kịp thời. Vẫn là một cái người nãy chúng tôi đến đây thấy có ở chùa này có anh bảo vệ mặc cái áo đường vàng cũng hay, để mà bảo vệ cho tăng ni Phật tử đấy. Có nhiều khi có người gian họ vào là anh bảo vệ anh biết được gì. Cũng vậy, chánh niệm là gì? Chánh niệm là cái tâm như vậy. Tâm phải biết rằng cái gọi là cái trí nhớ hay là cái sự ghi nhận, biết rõ cái tâm của mình khởi lên tâm thiện hay tâm bất thiện, hay tâm tham hay tâm sân tâm si, thì cái chánh niệm sẽ phát hiện này. Ta nhìn cái tâm, nhìn được cái tâm thiện hay nhìn tâm bất thiện, phải có chánh niệm. Và chánh niệm đó là nhìn cái tâm mà đầu đầu của bài pháp á, Cái đầu tiên bài pháp chúng tôi đã trình bày cho quý vị rồi, rất là rõ ràng. Luôn luôn nhìn cái tâm, luôn luôn quan sát cái tâm để xem coi cái tâm của mình nó thiện hay nó bất thiện, nó ác hay là nó xấu, hay nó lành, hay nó dữ. Để chi? Để mình phát hiện được nó. Mà phát hiện được nó thì nó phải sợ mình thôi, nó đi chỗ khác. Còn nếu mà không phát hiện nó ở hoài, những cái phiền não tham sân si giống như người khách vậy. Nó đến là nó đi thôi. Nhưng mình biết, mình tiếp khách, mình nói chuyện, mình tiễn nó đi. Còn mình không tiễn đi, nó ở hoài, nó lì rồi. Đúng không? Đừng biến khách thành chủ. Cái tâm chúng ta là thường tâm tốt là chính. Đúng không? Lâu lâu nó có cái sân si nó khởi lên. Nhưng mà đừng giữ ngoài trong tâm. Phải cho đi ra khỏi. Tức là đừng biến cái người khách thành người chủ. Đó là cái phần thứ hai gọi là trí nhớ hay là chánh niệm. Phần thứ ba là cái mái nhà. Mái nhà tức là cái sự vô tham, lòng vô tham. Như mưa thấm dột mái thưa, tham lam thấm nhập tâm chưa thoát trần. Mưa không thấm dột mái dày, tham không chuyển nổi tâm này kéo tu. Tức là cái người mà tham á, giống như cái mái nhà mà lợp không kích, mưa nó dột. Mà nếu nhà mưa dột mà để sách vở, để đồ đạc thì nó ướt hết, ở không được. Nếu nằm ngủ á thì mưa nó dột bệnh. Cũng vậy, cái người mà có cái tâm tham á cũng giống như cái mái nhà mà lợp không có kính, để cho cái tâm tham nó khởi lên, nó hoạt động, thì cái mái nhà của mình nó không kính. Cho nên phải có cái sự vô tham, tức là phải tu cái pháp để mình đừng có tham. Mà tu pháp đừng có tham tức là nhìn được cái tâm, mà nhìn cái tâm tức là để rõ được cái tham. Và cuối cùng đó là trí tuệ. Trí tuệ là đồ trang trí trong nhà, trang trí nội thất. Nếu một ngôi nhà mà trong này không có bàn ghế, không có tủ, không có vân vân quạt, không có đèn, thì cái nhà này giá trị không cao. Do đó phải có trí tuệ. Mà trí tuệ thì muốn có thì phải có ba, đó là trí văn, trí tư và trí tu. Trí văn tức là trí do nghe, văn kinh thính pháp. Trí tư là trí do suy nghĩ trên cái nghe đó. Và trí tu là trí do tu tập. Hôm nay quý vị đã đầy đủ ba trí tuệ đó. Trí văn quý vị có nghe. Trí tư là chúng tôi hướng dẫn cho quý vị cái cách suy nghĩ đúng thật chân pháp. Và trí tu là phải lo tu tập. Mình tu tập phát sanh trí tuệ. Và trong bài pháp này chủ yếu là tu, chứ không phải là văn, là nghe hay là suy nghĩ, mà phải tu. Tu đó là nhìn cái tâm, quan sát cái tâm. Tu đó là nhẫn nại. Tu đó là chánh niệm. Tu đó là trí tuệ. Đó là cái thời giảng pháp chiều hôm nay. Chúng tôi có duyên lành được ban chức sự Trường Hạ ở đây yêu cầu đến để trình bày bài thuyết pháp cho Trường Hạ Trường Hưng Phước. Trong quá trình giảng thuyết nếu có điều chi sơ sót, kính mong quý vị niệm tình hiểu xã. Và trước khi dứt lời, xin kính chúc chư tôn thiền đức và toàn thể quý vị được thân tâm thường lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Và truyền trao cho chúng con những kiến thức quý báu nữa. Và một lần nữa